Thế giờ nó cũng vậy, cái tình cảm của mình nó chưa chịu nổi những cái pháp đó. Thành ra khi mà anh như là anh thấy hào quang trên trời chiếu mà anh thấy ánh sáng này nọ thì anh chịu nổi, anh thấy hoa nó rơi xuống đó, anh thấy hoa nó rơi 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 xuống, hoa trên trời rơi xuống đó. Nó chịu không nổi, tâm nó chịu không nổi, cái nó bắt đầu nó loạn hết trơn đó. Thành ra chính vì vậy đó, mà đòi tu chứng, đòi tu sở đắc nó rất nguy hiểm. Cho nên trong Bát Nhã mới nói là vô sở đắc hết được vậy, mình không có cái gì hết, mà tất cả nó là không. Có như vậy cái tâm của mình nó mới chứa đựng nổi tất cả vô lượng chúng sinh với Phật pháp được. Còn cái tâm mình nó còn có một cái ngã mà nó lại đòi là nó yêu thương tất cả mọi người ấy, thì nó điên. À, lúc đó là nó loạn, cái ái của nó bị loạn trong đó. À, cho nên Đức Phật mà muốn muốn khởi từ bi tâm lên cho các vị A-la-hán, trước tiên Đức Phật phải thuyết cái Bát Nhã, thuyết cái tính không, tất cả chúng sinh đều không hết ạ. Phật pháp cũng đều không hết ạ. Tức là Đức Phật là một cái người mà nắm vững, nắm thật chắc cái tâm lý của con người. Và khi nó đến đâu thì cho thuốc gì, cho thuốc gì, mới từ 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 như vậy. À, thì người ta mới hoàn toàn, cái tâm người ta nó mới lành bệnh. Nay giờ cái tâm thế gian của mình á, nó còn rất nhiều cái tâm trạng, trạng thái đó. Mà mình đòi tu chứng cái này, tu chứng cái kia, nó nguy hiểm vô cùng. Mà khi tu quán đó, thì nó dễ thấy. Khi tu quán như vậy nó dễ thấy cảnh này cảnh kia. Cho nên chính vì vậy á, mà có thể nói là cái này là khó nói được lắm. Như là có một cái cô nữ cư sĩ nào mà cô tu, mà cô kể lại chuyện cô nhập thất, cô niệm Phật đó, chờ cô gặp Phật A Di Đà, cô gặp gặp hàng ngày đó, mỗi ngày mỗi gặp ghi lại và nói chuyện Phật, Phật thuyết pháp cho họ, người ta mới đem cái chuyện người ta hỏi Ngài Ấn Quang á. Ngài Ấn Quang bảo chứ tôi có biết gì chứ đó, tôi không biết những cái chuyện đó, nhưng mà tốt nhất là cái người tu là đừng có thấy gì. Ừ, mình hiểu cái lý do tại sao nó như vậy. Hiểu lý do tại sao mà cái quán đó mình nghe ở đây mình thấy có thể nói nhiều vị thấy nó cũng hay chứ. Mà nếu mà thực sự áp dụng cái quán này á, thì cái pháp môn tu tịnh độ nó đâu phải là cái chuyện thường. Nó trở thành là pháp môn tu tịnh độ này đúng là tu thiền quán. À, mà các tổ đã không dùng đến cái thiền quán này, cho nên làm cho nhiều người á, mới có cái ý muốn coi thường tịnh độ và chỉ coi trọng cái thiền quán thôi. Ừ. Mà rõ ràng là mình thấy là trong tịnh độ có cái thiền quán như vậy. Đó là cái mà cho mình hiểu đó. Thế thì mình cũng biết là tâm trạng của con người như vậy, mà nếu mình là một người trí thức, người có bằng cấp cái này nọ rồi, nhiều khi mình có cái mặt mũi trong thế gian này nọ nữa cái gì đó, thì tự nhiên là con người mình hay muốn sở đắc lắm. À. Cho nên chính mà tu mà có sở đắc thì những người trí thức này nọ người ta cũng có thích, mà nếu mà không có sở đắc sở gì ấy, thì những người trí thức người ta cũng luôn luôn muốn là người ta phải có một ông thầy nổi tiếng, một ông thầy nổi tiếng nhiều nào người ta càng cảm thấy là đúng. Nhưng mà một người như mình, một người có bằng cấp như mình thì dĩ nhiên là cái ông sư phụ mình phải nổi tiếng. Đó là những cái mà tâm tâm lý tâm trạng. Thành ra đương nhiên là tự nhiên mình không phải có nghĩa là mình vào đạo là để chữa bệnh, mà để mình tìm một cái gì cho cái bản ngã mình thôi. Cho nên chính đó là cái chỗ mà nó làm cho con người ta không vào đạo. Thành ra cái người Phật tử vào đạo đó, như là sư phụ tôi nói đó, muốn đến làm đệ tử của ông đó, mang hết những cái bằng cấp đó dục vô thùng rác rồi hắn làm đệ tử, còn nếu còn giữ thì khỏi. Thành ra chính vậy đó, mà nói đó, là mình phải biết được đó, tại vì khi mà vào trong đạo nó là một cái con đường, cái thế giới nó khác hẳn. À, mà mình ở ngoài đời đó, mình có nhiều cái giá trị, mà càng có những cái giá trị đó càng bệnh nặng. À, mà mình còn luyến tiếc nó thì chữa không được. Cũng như một người do ăn, ví dụ vậy đó, à, ăn nhiều chất chua cho nên nó đau bao tử, mà vào chữa bệnh mà cứ nhất định cứ phải ăn thêm cái đó, bỏ cái đó không được. Thành ra cái đó là mình không có hiểu rõ cái hoàn cảnh sự thật của đạo và của cái con người của mình, cái khổ đau và cái phiền não hết á. Đó là cái lý do cho mình thấy thì cái tâm trạng của cái người mà trí thức á, thì và những cái người mà gọi là có danh giá trong cuộc sống á, thì nó có thể rơi vào tình trạng đó. Thế thì mình mới biết là những cái người trí thức mà buổi đầu tiên người ta theo đạo Phật á, người ta rất chân thật. À, tại vì lúc đó đạo Phật chưa có danh tiếng gì hết á, Mình thấy ở bên Trung Quốc á, đạo Phật luôn luôn bị công kích. Cái lúc đầu tiên mà truyền vào Trung Hoa á, mà những cái nhà trí thức đó họ theo là bởi vì họ đọc rất kỹ, họ hiểu rất rõ cái giá trị đạo Phật cho nên họ theo. Họ theo một cách cô đơn, có mình họ theo thôi. Họ theo cô đơn như vậy đó. Mà nó không không có một cái danh gì hết. Cái danh lúc đó là danh của đạo Nho. Ai giỏi đạo Nho đó là người đó được danh vọng. Cái ai giỏi đạo Phật ai mà chú ý. Mà lúc đó tất cả những cái vị quan cận thần khác, những cái nhà vương giả khác thì luôn luôn nói với vua là cái đạo Phật đó nó từ ngoại lai nó tới, nó đâu có phải là cái đạo chính thống của dân Trung Quốc đâu. À, mà nó có thể là mà người Trung Quốc họ rất là kiêu hãnh, họ kêu người Ấn Độ là hồ, rợ, là mọi. Bây giờ cái đạo mà nó từ một cái xứ mọi nó tới, có cái gì mà mình lại phải bỏ những cái văn hóa cao đẹp của mình mà theo. Thành ra những cái người đầu tiên mà theo đạo Phật phải là những cái người thực sự trí thức, họ mới hiểu được. Và khi họ theo nó rất chân chính, nó theo nó phải vì cái ngã. Thành ra chính nhờ những cái vị đó nó nói và biện luận với vua chúa này nó để bảo vệ cho đạo Phật. Mà từ từ vua chúa tin theo và từ từ nó mới thâm nhập dần. Thì đó còn bây giờ đó, một khi mà nó đã thành một cái tôn giáo ở trong một nước, một tôn giáo lớn rồi, thì lúc bây giờ đó là cái người trí thức mà theo thì nó có thể có những cái tâm lý như vậy. Còn cái người bình dân đó, mà theo đó, thì tâm lý nó như thế này. Thì người bình dân vốn dĩ người ta không có cái kiêu mạn, người ta không có cái kiêu mạn trong cuộc sống rồi. Cho nên khi họ theo đó, thì họ rất dễ theo những cái pháp môn mà nương tựa của lực Phật thì nó thành ra họ dễ theo tịnh độ. Nhưng mà khi theo ấy, thì họ sẽ có cái tâm lý là thứ nhất là họ nghĩ là tại vì mình không có theo cái khó được cho nên mình phải theo cái dễ. Tức là họ đã coi cái pháp môn tịnh độ như là cái dễ. Thực ra thì tâm của họ nó không có cái coi thường, nhưng mà trong cái nhìn đó, thì nó có cái ý tự mình coi thường mình, thành ra mình coi thường tất cả cái gì mình làm luôn. Thế nó bình cái đó. Và cái điều thứ hai nữa là khi tu á, nếu mà mình coi thấp mình quá thì lắm lúc mình lại nói là chắc gì mình vãng sinh hay không. Mà nếu mà mình coi thấp mình nhiều quá thì lắm lúc niệm Phật mình cũng sợ nữa. Cho nên chính vì vậy nên mới nó phải có cái niệm này Quan Âm á. Mà niệm ngày Quan Âm thì bảo đảm không có ai sợ hết. Chứ niệm Phật nhiều người sợ. Phật cao quá. Thành ra cái người mà bình dân đó, thì họ có thể bị cái tâm lý như vậy. Mà nói cái gì thì họ vâng giảng hết. Nhưng mà nó lại thành lì. Thì bảo nó không có được như vậy. Nó nghe giảng nhưng mà rồi vẫn vậy. Họ nghĩ chắc chắn họ là cái người mà thấp kém. Chắc chắn họ là cái người không có vươn lên được. Mà nương tựa ở đây có nghĩa là về Phật sai làm gì đó thì mình làm, chứ ở gần